Bây giờ mấy con còn hỏi điều gì cho con? Con
kính lời thầy ạ. Con có hai điều muốn hỏi thầy. Thứ nhất là khi con thu tứ niệm xứ thì con cũng có những rất là rõ ràng ngay từ đầu, ví dụ như là thân tâm bất động xuất sắc, thân trong được thanh thản an lạc và vô sự, không có động tới cái phản ứng thứ hai là tâm không phóng dật, không bị hữu trần trở nên, không thứ ba có phản ứng là thân vẫn bất động xuất sắc khác một chiếc tay phản thọ. Nhưng mà khi con tu thì con tự nhiên con thấy cái như là con kéo chân con ra, cố giữ lại mà chân con vẫn cứ bị buông ra. Thì đó là nguyên nhân gì mà khi thầy dạy cho con để con có phương pháp tu hành? Cái thứ hai là cái là chính con là người bị thầy vũ hay na dày, mà con biết là cái đó là con không làm, nhưng mà con cũng đáp ứng là đây là nhân quả. Thế rồi họ thấy vậy con vẫn vui vẻ thì họ cũng tiếp tục để con vẫn bị hút phục này nam dần, ví dụ như thế. Mà đây là công tác thực tế, thế nhưng mà thực ra thì con cũng không buồn phiền mà con vẫn không tác ý. Thì cuối cùng con phải tác ý là tâm bắt đầu tác pháp và thế nó hỏi họ, nhưng mà họ thấy vậy thì con vẫn là bình thường, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục làm như vậy. Thưa thầy, đây là nhân quả của con hay là họ thấy con bình thường thì họ cứ tiếp tục để cho con thở nổi chân để giận lên, hoặc là như vậy là con thuộc cái tâm gì khi thầy chỉ dạy cho con?
À, con tu về tâm chướng ngại chứ đâu có gì đâu. À, trong cái sự con ngồi xuống đi con. À, trong cái sự tu tập của con đó, phần nhiều đó con tạo áp pháp rất nhiều. Con biết sao con tạo áp pháp không? Nhà cửa người ta con xúc hết không, hay không? Con làm cho người ta không nhà không cửa thì con phải tạo. Cái con thì sạch sẽ thì thầy đồng ý rồi, nhưng mà con không có khởi sự tâm từ con thương chúng sanh, cho nên con hốt ráng từ chỗ này con hốt cũng để bỏ chỗ khác hết. Nó cái chỗ đó nó nhà cửa nó con dẹp sạch hết rồi, đất ơi, nó không biết chung đâu. Con hiểu không? Đó là cái áp pháp đó con. À, bắt đầu bây giờ thật sự ra đó thì mọi người người ta quét cái đường đi để người ta thấy, người ta đi để người ta tránh con kiến đi ngang qua lại trên con đường cho nó sạch thôi. Còn ở trong đó thôi, nhà cửa của mày thường mày ở tao không có tới tới đâu. À, mấy con sạch sẽ quá, mấy con hốt rác hết, mấy con đem đổ lại cái chỗ khác để cho nó sạch. Thì do đó mấy con dẹp nhà cửa người ta hết thì bao giờ con cũng bị áp. Đó là cái chướng ngại đầu tiên đó, là cái chướng ngại con thấy con muốn sạch sẽ gì mà con không biết xả cái sạch sẽ đó. Bởi vì mình con đã học cái các pháp, con đã học cái thân bất tịnh rồi, cái các pháp cũng đều là bất tịnh không, mà con có cái pháp nào mà nó là thanh tịnh không? Hiện giờ chúng ta thấy các pháp cũng đều vô thường và thân của chúng ta cũng vô thường, thân bất tịnh rồi thực phẩm bất tịnh rồi các pháp xung quanh chúng ta cũng đều là bất tịnh hết. Mà con cứ lo sạch sẽ chứ sự thật ra con hốt nhà cửa người ta. À, con thấy cái do nên thầy cũng thấy là con thì siêng năng tốt đó, nhưng mà cái siêng năng con đó, con dẹp nhà cửa ba đời như vậy, cho nên như vậy hiện giờ con cũng thấy mình cũng không lông bông, cũng không có nhà cửa, chúng cũng dẹp hết. Không có nói là sự thật mà. Rồi cuối cùng mình cũng không có cái nhà, tại vì mình dẹp nhà người ta cũng dẹp lại, nhân nào quả nấy mà. Nó thì do đó bây giờ thầy nói con tập trung lại cái sự tu tập hơn là con làm nhiều, nhưng mà làm thì con cũng thấy là làm như vậy tốt chứ mới không. Bởi vì nếu mà trong cái tu viện chúng ta người nào mà cũng làm như con thì thật sự là cái tu viện này sạch sẽ lắm. Nhưng mà cái sạch sẽ đó thật sự ra thì nó cũng là một cái chứa ngại pháp ở trong tâm con không bỏ được đâu. Con thấy dơ con chịu không nổi, nó là cũng là một cái chứa ngại pháp. Làm sao cho tất cả những cái điều đó mình sinh hoạt một cái rất bình thường, nhưng mà không bị chấp, không bị chấp chấp dơ, chấp sạch, chấp kiến gì hết. Đó là cái thả của chúng ta. À, cho nên đứng ở trong góc độ đó thì thầy hay dạy con cái vấn đề. Thầy dạy con là tại vì thầy thấy thương chúng sanh nó mất nhà cửa, chứ không phải là gì. Cho nên thầy nói con, mà thầy nói rất nhẹ nhàng chứ thầy cũng không dạy. Hôm nay tại con hỏi thầy mới nói đó là cái chướng ngại của con rất nhiều đó. Mà nếu mà con biết thương con thì con phải biết thương chúng sanh. Do đó thì những cái gì mà mình để giữ gìn cho chúng sanh sống và bảo vệ cho chúng sanh, con thấy ví dụ như có một đống rác thì một con rắn mà nó đi ngang qua đất trống nó sợ lắm, khi nó thấy bóng mình nó sợ, nhưng mà chui đống rác anh thấy nó hết sợ vì nó không, con thấy không, có những cái chỗ ẩn nấp được. Cho nên trong cái tu viện mà nó sạch sẽ quá thì chim chóc hoặc tất cả mọi vật nó không có ở được, thì coi như là chúng ta không cùng sống chung nhau, sống chung nhau. Cho nên vì vậy mà không phải là thầy khuyên con ở dơ đâu. Các con thấy sáng buổi sáng nào Thay vì thầy là người lười biếng nhất, thầy không quét đâu, phải không? Thầy là người lười biếng nhất, mấy con không có nói thầy được đâu. Nhưng mà sáng nào thầy cũng quét, tức là thầy cũng có vệ sinh chứ. Cho nên thầy cầm cái chậu thầy quét, quét để chia sẻ cùng các con. Mấy con buổi sáng cũng lao động, thầy cũng lao động, đó là chia sẻ với nhau. Và đồng thời cũng quét trên lối đi mình sạch sẽ, để cho mọi người cùng đi, mình cùng đi, để mình tránh dậm đạp lên lại chúng sanh. Tức là mình khởi sự tâm từ. Chứ mình điên gì mình đi trên đống rác, mình không phải đi ở đường sạch. Cho nên thầy đâu có bao giờ mà thầy đi trên rác đâu. Cái chỗ nào mà quét sạch thì đi. Cho nên mấy con thấy chưa? Cho nên vì vậy mình làm là làm để cho nó vui. Chứ sự thật sao cái người tu là do quét cái tâm mình đang hết. Nghĩa là làm sao mình ngồi không để cho từng cái tâm niệm, từng cái ác pháp nó khởi ra trong tâm của mình mà mình quét. Mình quét tức là mình đang quét. Còn mình quét ở ngoài cái sân đó, mình chỉ quét rác mà thôi. Nhưng mà có cái cao lắm là mình tập tỉnh thức trên cái hành động quét của mình. Đó là mình cao lắm. Còn bây giờ đó mình ngồi, mình ở không, mình ngồi để mình quan sát được thân tọa tâm pháp của mình. Tức là mình quét rất kỹ đó. Từng tâm niệm của mình, từng cái đạo đức giả của mình nó đang ẩn nấp ở trong đó nhiều lắm. Từng cái ác pháp mà con người mình, phải nói con người là mỗi người người nào cũng ác, hung ác. Nếu mà không có con đường của đạo Phật là chúng ta ác lắm. Chúng ta hơn, độc hơn là cái loài thú dữ. Thú dữ nó không có nham hiểm, nó không có ác. Còn chúng ta nó vừa ác với chúng ta, mình ác với mình, mà mình ác với người khác. Mình có ngu mô xảo quyệt, che đậy mình, che đậy người. Con người mình ác lắm đấy. Cho nên vì vậy mình ngồi lại, mình rạn lọc tâm tư của mình, để chuyển biến mình trở thành con người toàn thiện là một chuyện khó, không phải dễ làm. Một sự tu tập của chúng ta là một sự chuyển biến lớn từ cái con người ác để mà chúng ta trở thành con người thiện. Mà xét ra con người chúng ta ác, mấy con biết người ta ở ngoài đời, người ta tức giận, người ta căm hận, người ta có thể giết người, người ta không gốm đâu. Người ta ác ghê gốm lắm chứ không phải không. Mấy con thấy nè, bây giờ nó một cái con cá, một cái con vật gì đó mà mấy con không học Phật pháp, mấy con đập, mấy con giết, mấy con thịt một cách rất tự nhiên, mấy con không thấy thương xót chút nào. Nhưng mà từ khi mấy con có Phật pháp, mấy con thấy cái sự lăn lộn giải dụa trước cái sống chết, mấy con mới có đau, mấy con không mới có thương yêu đó. Chứ còn nếu mà không có Phật pháp, mấy con chưa chắc, mấy con cầm dao đập đầu cá, mấy con coi như là đồ bỏ, nó giải dụa mấy con còn mừng nữa. Mày giải này mày còn tươi thôi, chứ còn mày nằm mà tao đập mày không giải là chắc là mày đã héo, đã úa trong đó rồi, ăn không ngon nữa chứ. Không, thì nói thật sự mà. Do đó mấy con thấy trong cái tâm ác của chúng ta không có nhìn thấy được cái đau khổ đâu. Vì vậy mà chúng ta biết con người, mỗi con người đều là ác lắm. Sự thật mấy con cứ chung đụng với người đời, mấy con sẽ biết cái ác của họ ghê lắm. Mấy con hở rằng chút là họ hạ triệt, mấy con liền biết từng cái lời nói, từng cái ý nghĩ của họ trong đầu, họ không muốn của mấy con thua họ chút nào đó. Ngay trong lớp học của chúng ta còn thấy cái sự hơn thua với nhau kia mà. Cho nên vì vậy mà nói là tôi không hơn thua thì tôi sẽ thua người ta. Vì có sự tranh hơn thua cho nên tôi mới giỏi, tôi mới hơn chứ. Sự thật hơn thua cái kiểu này không phải đâu. Hơn là do chúng ta phải cố gắng, phải tập luyện học tập thì chúng ta mới hơn. Hơn mà ganh đua muốn người ta dở hơn mình thì cái chuyện đó mình phải ráng mình học. Còn này mình muốn cho người ta dở chứ mà muốn người ta giỏi, tìm cách hại cái người khác thì như vậy là không đúng. Cho nên mình tu tập là bao giờ mình cũng phải thấy được cái tâm mình của mình nó rất là nham hiểm và hung ác lắm. Cho nên cố gắng mà ngồi lại mà tư duy suy nghĩ, mình dập nó từng chút. Cho nên thầy dùng cái định cái nhân quả để cho con môn viết dập ra từng cái nhân quả của tâm niệm của mình. Rồi từng đó mấy con quán xét cho đến cuối cùng thực hiện tâm từ, tâm bi, tâm nghĩ, tâm xả, để cho con môn quét sạch những cái ác pháp ở trên thân tâm của chúng ta. Thì chừng đó nó mới xong chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên hàng ngày chúng ta lo tu tập là lao quét cái tâm, cái thân của chúng ta, là không còn cái thời giờ nào mà có thể nói là chúng ta lo lắng ở bên ngoài. Ăn ngủ chúng ta còn không dám ăn ngủ, rồi không còn cái công việc gì khác hơn là ngồi lao quét. Cho nên mấy con biết cách thức mấy con tu như thế nào, tu như thế nào mà đến hôm nay mà nó chưa xong. Chứ còn một người mà ngồi quét tâm mình thì suốt ngày này qua ngày khác, cơm thì đâu có còn lo nấu đâu, nướng có sẵn rồi. Thì mình chỉ cần ở trên cái căn nhà, trong cái nhà của mình thôi. Rồi hãy mình ngồi mình quét hơi nó mỏi mệt thì mình đi ra, đi vô một chút xíu để cho nó khỏe, rồi cứ mình ngồi lại mình quét nữa. Cứ mình tìm coi nó còn cái mắc mớ gì, nó còn buồn phiền cái người nào, nó còn chướng ngại với ai, mình dập cho nó hết ra, coi đứa nó bị chướng ngại cái gì, rồi nó bị tham đắm cái gì, nó ham muốn cái gì, nó còn ái áp trong lòng nó này. Mình dập ra cho tìm hết mọi cái, thì như vậy mới còn mới quét lên mới hết. Mình chỉ còn có cái ngồi không, mình đi truy tìm nó ra thôi. Mà mình truy tìm ra thì mình mới xả được nó, mình mới diệt được nó. Chứ bây giờ mà cứ chuyện này chuyện kia chuyện nọ mấy con cứ làm hoài như vậy thì mấy con làm sao mấy con quét cho được? Bởi vì nó cứ vô chuyện không à, nay chuyện này mai chuyện khác. Cho nên vì vậy mà mấy con thấy một người quét tâm thì người ta sống độc cư trọn vẹn, người ta không thích chơi với ai. Bởi vì chơi với ai họ cũng tiêm vô cho mình những cái gì đâu không à, đụng ai mình chơi với người nào cũng đụng. Thôi bây giờ thầy nói hai mẹ con thôi, mà hễ một chút đó nó nói cái trời nó chêm vô cái đầu của mình, nó bất an cho mình ghê gớm lắm chứ đâu phải không, có ngon thiệt. Thà là mình nỗ lực, người nào lo người đấy, con lo con, mẹ lo con, mẹ nỗ lực tu, mình quyết tâm, ai cũng có trách nhiệm bổn phận thì mình lo cho mình thì nó mau lắm, còn nó giải thoát mau. Chừng mấy con làm chủ được sinh già bệnh chết rồi thì mấy con an ổn, còn chưa thì mấy con làm một nỗi khoát khoải trong lòng của mấy con. Cho nên ở đây nhớ kỹ tới cái lớp chánh tư duy rồi thì mấy con biết cách rồi. Mà lớp chánh tư duy mà người nào mà thầy phải nói chuyện là thầy mời ra khỏi lớp liền, thầy không cho họ, thầy không cho họ giữ cái lớp đó. Mấy con phải giữ trọn vẹn, mình vui buồn thì chỉ có một mình thôi, độc cư độc bộ độc hành, cho nên nó không được. Còn bây giờ cái lớp chứng kiến á thì mấy con thầy còn thầy cho mấy con mới tập để độc cư thôi, chứ mà lớp chánh tư duy rồi mấy con tự sống một mình rồi, đây là cái giai đoạn thực hành xả tâm, mà nếu mà thiếu phòng hộ thì mấy con không đi tới đâu hết. Cho nên vì vậy đó thì mấy con chỉ biết là cái chỗ mà cư trú của mấy con, cái chỗ nơi thất của mấy con là chỗ cư trú. Từ cư trú mấy đứa con đến đi có thực thì phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý nhất định là đi ra khỏi thất bình là nhìn xuống chứ không có nhìn ai hết, không nhìn ai, thấy bóng dáng người khác đi tới thì mình cúi đầu rồi mình cúi đầu mình đi, chứ không bao giờ mình nhìn người ta nữa, không có nhìn mặt họ nữa. Để cho tôi sửa sạn, tôi quét cho sạch cái tâm tôi không có tiếp thu những cái bụi rác ở bên ngoài nữa. Thì như vậy mấy con của tôi mới tới. Nó không phải khó, nhưng mà mình giữ đúng những cái quy luật đó đúng thì mà mấy con nghe lời thầy mấy con giữ đúng, tức là mấy con có tâm từ đối với thầy. Đó là những điều mà thầy căn nhắc cho mấy con rất kỹ, để không khéo cái thời gian mấy con dài thầy cũng mỏi mệt lo hướng dẫn của mấy con, mà cái kết quả không thấy khó, nó là một nỗi đau của thầy nữa. Thầy đem hết sức lực mà các con tu không chứng, tức là thầy rất đau. Thầy bảo mấy con là phải chứng tới tam minh mà, chứ đâu phải là chứng sơ sơ đâu, phải là chứng cái tri kiến của mấy con không đâu. Nghĩa là mấy con phải chứng cái tri kiến của mấy con, đó là cứ chứng cái phần giới thôi, chứ còn định tuệ mấy con chưa đủ. Cho nên chưa có tam minh là tức là tuệ nó chưa hoàn toàn, nó mới có một phần. Do đó cái sự tu tập phải cẩn thận kỹ lưỡng mấy con. Tới cái lớp này rồi, thầy phân lớp rồi thì mấy con phải từ cái lớp nào nó phải ra cái lớp mấy hết. Cho nên cái giờ giấc thì nó phân ra cho từng lớp. Cái giờ mà cái người sức khỏe thì cái giờ giấc họ phải nhiều, cái thời gian tu nhiều hơn. Còn cái giờ mà giấc của người già thì nó có thời gian ít hơn, chứ nó không có gì khác hơn hết. Nhưng mà khi mà tu mà sai thì mấy con sẽ được đưa qua một cái lớp khác, chứ không có được ở trong cái lớp đó tu thật. Nhất là cái lớp mà chính tư duy thì mấy con phải giữ gìn độc cư trọn vẹn đó. Cho nên chuẩn bị ngay từ bây giờ đó mấy con, chuẩn bị hết có cái gì đó mấy con giải quyết ở trong cái lớp chánh kiến này, để mà chuyển qua cái lớp chánh tư duy thì coi như là sống chết để mà chúng ta đi tới. Vì vậy mà thầy có nói ở bên tăng ở bên Nam, thầy có nói rằng Đức Phật tu 49 ngày thì chúng ta tu 40 ngày chúng ta phải chứng đạo. Nói như vậy thầy, bởi vì Đức Phật không có thầy, còn thầy còn mấy con có thầy thì mấy con phải tu ngắn hơn chứ. Tại sao mấy con lại tu như Phật mà Phật có 49 ngày chứng đạo, còn mấy con bây giờ ít ra mấy con có thầy hướng dẫn thì mấy con phải 40 ngày chứ đâu phải là 49 ngày. Cho nên mấy con tu đúng, mấy con giữ gìn đúng. Và Đức Phật ngày xưa đâu có ngồi với cậu Bồ Đề mà lát chạy đi nói chuyện với mấy cái đứa chăn bò, không bao giờ có điều đó không. Cho nên vì vậy mà ngài mới chứng. Còn bây giờ mấy con cứ hơi cái dạy qua hơi chạy lại nói chuyện như vậy rồi, không những là 49 ngày mà còn 490 ngày mà chưa hẳn nữa, mà còn có thể là 490 năm nữa là khác. Bởi vì tu mà cứ đập khóa độc cư thì không bao giờ chứng đạo được. Bởi vì mình cứ tiếp thu vô, tiếp thu mình không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình thì mình phải tiếp thu vô. Mà tiếp thu làm sao mình cho con xả cho hết. Nó bao giờ ở ngoài nó tiếp thu vô bao giờ cũng là. Cho nên trong cái lớp này khi mà vào cái chánh lớp tư duy rồi thì mấy con độc cư rồi thì chắc chắn là cô Út sẽ không bao giờ đến lớp của mấy con mà mấy con sống đúng. Còn mấy con mà nói chuyện thì cô Út đến lớp mời mấy con ra rồi, không có thể nào mà tha mấy con được. Mấy con nhớ kỹ, bởi vì lớp chánh tư duy thì không bao giờ cô đến động mấy con đâu. Mà mấy con tu đúng, độc cư, độc bộ, độc hành cho đàng hoàng thì mấy con được bảo vệ ở ngoài đàng hoàng. Mà mấy con không khéo, mấy con nói chuyện nhau, mấy con đụng nhau, mấy con gặp nhau bàn bạc là phải viết bài như thế này, hỏi như thế kia thì không được rồi. Sao mà học trò gì mà cột dê đến mức độ này. có bi quá tai vậy sao được, hỏi ý người ta để mình viết bài thì như vậy đâu được, tự mình phải triển khai cái tri kiến của mình chứ, cứ hỏi vậy hỏi khác thì đâu có được. À, cho nên ở đây là phải tự lực, tự mình thắp đuốc lên đi rồi, không còn nhờ cái điếu của ai nữa hết. Cho nên mọi mấy con phải nỗ lực thật sự, thì thầy tin rằng cái thời gian mấy con sẽ chứng đạo rất ngắn chứ không còn xa lắm. Bởi vì đúng người, đúng pháp, đúng pháp thì nó không bao giờ còn thời gian dài. Mấy con nghe lời thầy chứ mấy con mà cứ làm những chuyện lặt vặt ở bên ngoài không, thì thầy thật sự ra không biết là bao nhiêu giờ cho mấy con tu sao. Nào rồi bây giờ mấy con hỏi thì gì thêm nữa rồi.
Hôm nay thầy hỏi con chút hai con hỏi thầy ạ. Khi hôm tu tự nhận xứ thì con đã tác ứng rất là đầy đủ. Và khi hôm tu thì tự nhiên cũng như là con muốn tránh sân con ra. Mà con cố giữ sân lại nhưng mà vẫn cứ khó khăn sân ra thì con bạch thầy là muốn là nhận trộm được.
Cái hiện tượng đó là hiện tượng của hành tượng của con thôi. Còn trong vấn đề mà tu tứ niệm xứ thì Đức Phật có dạy chúng ta cái về pháp giác chi đó, trạch pháp giác chi, tự chúng ta trạch pháp cho đúng cái đặc tướng của chúng ta, chứ không phải mà chúng ta dựa vào những cái trạch pháp của Phật đã sẵn rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta không phải lặp lại những cái câu đó như mình học thuộc lòng, mà mình tự bây giờ trong cái trường hợp này xảy ra thì mình tự trạch ra, mình chọn ra một cái câu cho xứng hợp với trong cái hoàn cảnh mình đang tu, trong cái thời điểm mình đang tu, mình tự trạch ra thì mình tự trạch ra nó phù hợp với cái đặc tướng của mình thì nó hiệu quả trong cái sự tu tập tứ niệm xứ. Bây giờ thí dụ như trong tứ niệm xứ bây giờ cái thân của con này nó đang bị đau nhất cái chỗ nào đó ở trên cái thân của con, thì con tự trạch pháp cái câu đó ra, thì rồi con nương vào cái câu của Đức Phật đã dạy an tịnh thân hành tôi biết tôi biết vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thấy đã, hoặc là con đặt một cái câu khác hơn cái câu đó nữa là thân phải yên ổn, không có được bệnh đau, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì đó là điều kiện, đó là mình trạch hóa ra. Còn Đức Phật dạy cho mình chung chung như cái câu của Đức Phật dạy an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, đó là cái câu dạy chung chung. Mình tùy theo mình hợp thì mình dùng câu đó, mà mình không hợp thì mình đặt cái câu khác. Cho nên về cái phương pháp tác ý á, là tự kỷ ám thị của mình á, thì phải là trạch pháp, phải là chọn lấy một cái câu cho nó xứng hợp với cái tự kỷ ám thị nó, thì nó mới sẽ hiệu quả. À, cho nên vì vậy mà các con là một tác giả những cái câu mấy con tác ý, chứ đừng có mượn một cái câu khác nhưng mình dựa cái ý của người khác để mình tác ý câu cho nó phù hợp, cho nó rõ ràng hơn. Có nhiều câu Phật dạy mà chúng ta tác ý nó không hiệu nghiệm, mà lại chúng ta tự đặt ra mà chúng ta lại thấy hiệu nghiệm. Phần nhiều là mình đặt ra, mình chọn lựa mình đặt ra nó phù hợp. Đó là cách thức tu tứ niệm xứ.
Con kính bạch thầy, con muốn xin thầy cái này có được không ạ?
Có, con có hỏi.
Con muốn là những lúc người già, những lúc đây là con xin thôi ạ. Những lúc người già, những lúc người trẻ, nếu khi học lý thuyết thì có được học chung không? Và khi thực hành người ta sẽ đây là tập riêng để đỡ công bằng bệnh của thầy có được không ạ?
À không, bởi vì cái lớp mà chánh tư duy á là nó riêng rồi mấy con, nó không phải là còn cái lớp chứng kiến mà học chung. Cái lớp chứng kiến á là học chung cả nam nữ đều được hết, nhưng mà tại vì thầy phân ra để cho nó cái lớp coi như là cái lớp học của mình đây, cái tổ đường này nó hẹp quá mà dồn chung lại thì nó đông quá, cho nên mình chia ra để cho nó ít đông, thầy chịu cực khổ hơn chút. Nhưng mà cái lớp mà chính tư duy rồi, cái lớp thực hành rồi thì không thể dồn chung lại được nữa. Dù bây giờ cái lớp đó, bây giờ ví dụ như cái lớp người già có 3 người, thầy cũng chịu khó thầy để lên thầy kiểm nghiệm 3 người này, chứ không thể nào khi mấy con vào tu thì mấy con sẽ ngồi xếp bằng để mà trên tứ niệm xứ, để từng cái tâm niệm của con khởi ra, từng cái niệm đó mà khi khởi ra thì mấy con sẽ ở trong cái tâm niệm đó, mấy con hóa giải được cái tâm niệm đó bằng cái chánh tư duy của mấy con. À, cho nên vì vậy mà bắt buộc mấy con đầu tiên là mấy con phải làm bài, chứ không thể nào mà con tư duy mà sơ để rồi mấy con bị ức chế cái tâm của mấy con. Cho nên ở cái lớp này là lớp không thể học chung được, nghĩa là học riêng được. Cho nên vì vậy mà các con biết là khi mà các con ngồi đây á, trong một cái lớp này thì cho một cái đề tài thì mấy con làm chung, đó là cái lớp chứng kiến rồi. Nhưng mà bây giờ trong cái lớp mà của các con học đây á, thì đầu tiên á, thầy mới vào á, thầy cũng cho ví dụ như thầy cho chung các con là cái niệm ái kiết sử nó khởi ra trong tâm con, là cái niệm ái kiết sử con nhớ gia đình con, thì do đó thì bây giờ mấy con dùng cái những cái hiểu biết của mấy con để hóa giải, dùng cái hiểu biết đó mấy con viết thành cái bài để hóa giải cái tâm niệm ái kiến sự. Bắt đầu bây giờ con làm bài, rồi mấy con làm chung. Còn bây giờ đó, sau một cái thời gian trong một tháng đầu tiên là thầy cho những cái đề tài cho mấy con làm, nhưng mà qua tháng thứ hai thì ở trong chúng mấy con đâu có một niệm đâu chung đâu. Người này giải kiến sự mà người này nó có niệm khác, mấy con nó lung tung hết chứ nó không có giống ai đâu. Cho nên vì vậy mà sau khi mà cái niệm mà khởi ra rồi thì mấy con xin thầy con về thất để con làm cái bài này để mà con giải nghi được cái niệm này, rồi con về, rồi con có cái niệm khác, con ngồi một lúc là con có niệm khác thì do đó cái niệm khác khởi ra là con xin thầy con về con làm. Sau đó con biết con nạp bài cho thầy nhiều cái đề mục, nhiều cái đề tài chứ không phải một cái đề tài đâu. Bây giờ mới làm cái người chấm bài mới là khó, cho nên cái lớp này thầy cặn kẽ lắm, thà là ít chứ không nhiều, nhiều là thầy rất là cực. Cho nên vì vậy mà để thấy được cái tri kiến của mấy con hóa giải được cái niệm đó hay chưa, bây giờ mấy con làm bài thầy thấy mấy con hóa giải được hay không. Rồi bắt đầu mấy khi mà làm bài xong rồi đó thì mấy con cũng được trực tiếp với thầy để mà thầy nói con nói như vậy mà con có áp dụng được vậy không. Mà nếu mà con áp dụng được như vậy là con phải thật tình ở trong cái sự tu tập này, con phải thật tình, con thấy con cởi mở được không. Mà chưa cởi mở thầy sẽ hướng dẫn cách thức để cởi mở, chứ không phải là có mấy con nói rồi mấy con viết như vậy rồi mấy con tưởng là nó đã xuống được đâu. Cho nên bây giờ đó khi mà con thấy con nói như vậy là thông suốt rồi, nhưng mà sao tâm con thấy cái tâm con nó chưa có thật xả này. Thì vậy bây giờ đó phải làm như thế nào, từng đó thầy sẽ dạy các con cái phương pháp tác ý. Nó phải đi tới dần, nó để xả mà thật sự mà, chứ đâu có còn mà để còn ẩn nước ở trong đó được nữa. Nghĩa là cũng như bây giờ các con thấy cái thân của con đau nhất nè, các con hiểu không? Thì bắt đầu bây giờ mấy con tác ý cái bệnh này, rồi mấy con nương vào cái chỗ nào để mà mấy con xả cho hết cái bệnh. Thì cái niệm của mấy con á, mấy con dùng cái tri kiến của mấy con quán xét, mấy con nói hết sức rồi, đủ hết rồi, nhưng vẫn còn thấy nó, vẫn còn có chứ chưa phải hết. Vậy thì bây giờ dùng cái pháp tác ý như thế nào để đẩy cho nó ra nè. Nó cũng như đẩy cái bệnh con vậy đó, nó là cái tâm bệnh, chứ đâu phải là nói chuyện mình nói chuyện lý luận với nó rồi thôi bỏ nó luôn đâu, nó ức chế đó chứ chưa hẳn đâu. Còn lý luận thông suốt nó, nhưng mà vẫn còn bị e ấp trong đó chứ chưa phải hết đâu. Chứ đừng có nói mấy con nó tưởng là mình hiểu cái nó xả đâu, nó chưa đâu, nó còn chứ không phải đâu. Cho nên khi mà trình bày thì mấy con nói bây giờ con tuy rằng con hiểu con nói như vậy đúng, con hiểu con nói ra như vậy đúng rồi, nhưng mà con vẫn thấy tâm con còn chứ chưa phải biết. Thầy nói con như vậy là thật tình rồi đó, chứ mà nói thật sự mấy con thật sự ra mấy con tư duy đi, rồi mấy con sẽ thấy cái niệm nó còn núp chứ chưa phải là nó ở đâu. Cho nên cuối cùng á, thầy sẽ hướng dẫn cách thức mấy con dùng cái pháp tác ý như các con đẩy bệnh đã thông suốt rồi, thì bắt đầu còn phải dùng một cái lực ý thức lực để đẩy lui cái niệm đó ra khỏi cái tâm của con. Vì vừa là mình hiểu biết rất rõ cho nên nó không còn cái chỗ núp nào hết, cho nên mình dùng cái phương pháp này đẩy nó, thì khi mà đẩy nó thật sự nó tâm hồn của các con nó mới thật sự là bằng lòng, chứ không khéo là nó không thật sự bằng lòng. Đây là cái phương pháp tu của người ta mà, chứ đâu có phải là cái chuyện mà xả tâm cái chuyện dễ đâu mấy con. Nghe nó xả ai nói cũng được, nghe nói ly ai nói cũng được, nhưng mà sự thật nó có thật ly không hay là nó nằm đó. Mà ở đây trước cái phương pháp của chúng ta tu là để chúng ta hoàn toàn chúng ta ly thật sự, chúng ta xả thật sự mà. Cho nên chúng ta bằng những cái phương pháp đủ cách thức chúng ta mà, đầu tiên chúng ta dùng cái tri kiến của chúng ta hiểu biết rút ráo những cái niệm đó nó ăn như thế nào, nó như thế nào, nó làm cho chúng ta đau khổ như thế nào, chúng ta hiểu rất rõ rồi, nhưng nó vẫn còn nớp chứ nó đâu có chịu đi đâu. Cũng như cái bệnh mấy con đâu có đơn giản đâu. Cho nên vì vậy cái cảm thọ của cái thân và cái cảm thọ của tâm nó không phải đơn giản, mà cái tâm nó còn trừu tượng, nó còn khó khăn hơn cái cảm thọ của thân của mấy con. Các con hiểu chưa? Cái cảm thọ của thân khi mà nó hết đau thì nó hết, nhưng mà cái cảm thọ của tâm thấy nó hết chứ mình sự thật là chưa hết đâu. Cho nên chúng ta phải còn tích cực trên cái phương pháp tu để mà đẩy lui cái tâm niệm đó nó mới sạch chứ đâu phải dễ. Cho nên mình tu hoài mà không biết kết, cho nên nó vẫn còn hoài mà bị ức chế nữa. Tới đây thì mấy con thấy cái đường lối của thầy dạch cho mấy con thấy nó đâu phải riêng cái tư duy quán xét mà cuối cùng nó xả đâu, mà tới chừng đó chúng ta còn áp dụng cái phương pháp tác ý, mà tác ý thì phải thông suốt chứ còn chưa thông suốt thì con tác ý bị ức chế. Đó thì cách thức của chúng ta tu hôm nay
thì... con có một đường muốn thưa bậc thầy để cho trong chúng chúng con trong thân tâm tật không mắc phải cái chuyện đó, nhưng mà nói là đây là phương tiện, cho nên con muốn xin được thầy duyên để con nói vào đây này. Con chỉ xin được thầy 5 phút để cho tất cả trong chúng chúng con sẽ không mắc phải cái chuyện này nữa, có được không?
Được. con cứ nói không có gì.
Thầy
đâu thầy.
Cảm ơn thầy.
Còn ai hỏi thầy gì nữa không? À, con hỏi pháp mà như lý tác ý dưới pháp hướng tâm. À, cái pháp như lý tác ý là cái pháp hướng tâm chứ không có gì hết. Hướng tâm có nghĩa là nó vi tế, mình hướng đến cái đó, nó thực hiện cái đó rồi, gọi là hướng tâm. Nghĩa là cái tâm mình muốn cái đó thì nó mình chỉ chưa có tác ý ra, còn cái tác ý là thô. Ví dụ như mình nói thọ là vô thường, cái bệnh này đi đi, nhưng mà cái hướng tâm á thì mình hướng cái chỗ mà mình vừa muốn cái thân của mình không có đau thì nó không đau, gọi là hướng tâm. Hướng là mình hướng đến nó. Bây giờ cái đầu thầy đau nè, thầy muốn vô cái đầu này không có đau, mà thầy không có tác ý, mà ý muốn của thầy nó đừng có đau, thì trong bụng của thầy bao giờ thầy muốn cái thân thầy đau, có phải không? Cho nên cái hướng tâm của thầy bây giờ nó nhức, thầy muốn nó đừng có đau, chỉ muốn nó thôi, đó là hướng tâm. Còn tác ý á, thì bây giờ thầy phải tác ý thì như thế này, họ là vô thường, cái đầu đau này đi đi, đó là tác ý, các con hiểu không? Còn hướng là mình chỉ muốn thôi, thì trước khi mà thầy tác ý ra đó thì thầy đã muốn cái đầu của thầy đừng có đau, thầy đã hướng rồi, nhưng mà hướng nó không thế, cho nên bắt buộc phải dùng cái tác ý. Cho nên cái tác ý nó, cái pháp như lý tác ý nó đi sau cái tâm của chúng ta muốn, con không nhận ra được không? Rồi
còn câu hỏi này, hôm qua về thành phố của thầy, thầy thấy nhà con Liên Châu, con thấy con được theo cái tự nhiên, con thấy con chóng mặt, con muốn té. Cái hồi nữa con muốn đi lên nhà trên thì tự nhiên trong bài trong đầu con cái hình thành cái bài viết là giấc mơ đầu tiên mình ăn thịt chạy vậy đó, không biết phải là tâm dao động hay là sao thầy. Con ngồi lên
lầu
con mới hết
thành
công
thiệu. Con thấy thịt, người ta mua thịt heo về, con thấy tội quá, phải không? Thấy những cái thì rồi cuối cùng đó thì con lên trên lầu rồi con muốn viết một cái bài để khuyên người ta được
không? Con phải viết là chắc chắn mấy trang này. Không biết tự nhiên có cảm giác không?
À, tại vì cái tâm từ của con nó thực hiện qua cái tri kiến của con để mà nó quân nó thành, nó biết ra cái bài. Bởi vì cái tâm trạng của mình nó là một cái dòng tư tưởng của con, mà khi đó đó mình thấy cái sự đau khổ đó, mình muốn cho người khác cũng đừng đau khổ đó, cho nên nó tự cái dòng tư tưởng của con nó biết. Lúc bây giờ thì con viết rất hay mà rất đầy đủ đó con. À, cứ viết đi, có gì đâu. Thứ nhất là để nói lên cái lòng thương yêu của mình, lòng từ, lòng bi của mình, chứ gì trước cái cảnh đau khổ đó là lòng bi rồi, mà mình muốn cho người ta đừng có cái đau khổ nữa thì đó là lòng bi của con đối với cái gia đình của cô cháu. Thì điều đó con cứ biết thẳng đi, mai mốt đưa cho cô.
Con không biết con định mình xin hết hệ thế, mà con biết định hồi tại giai đoạn này đang đâu gì đó, con muốn viết trên con cầm cái viết mấy lần nữa con dừng lại con mới viết.
À, con cứ viết bây giờ đó là con đang thực hiện cái tâm từ của con, còn con viết cái lòng từ của con, cái lòng bi của con rồi, thì con cứ viết đâu có sao đâu. Giai đoạn mà mặc dù là con có cái duyên với tứ niệm xứ nhưng mà nó chưa phải đến cái giai đoạn mà rút ráo. Dạ. Bởi vì con còn đi tới đi lui mà làm sao rút ráo được, phải không? Chừng nào mà thật sự rút ráo là con khép mình chặt, sống độc cư trọn vẹn đó, thì bắt đầu nó không nên viết nữa. Còn bây giờ mặc sức mà múa cái bút của con, múa thì sao múa chứ, mà con múa thì sao mà cô Liên Châu giận con thì được.
Cháu là nói là đụng chạm với cô Liên Châu
đó
thầy, con
suy
nghĩ hoài
thì cứ
đụng
nói
chạm với cô
đọc. Mình phải đụng chạm, mình đụng chạm để cho người ta làm thiện thôi, cứ đụng chạm thì sao, miễn là người ta.
Cái
giờ
cô Liên Châu kêu con xem đĩa, con có xem đĩa của thầy Trương Quang hay thầy, mình cứ nhớ mãi thầy Quang, cái nghệ sĩ hát là thầy Trương Quang dỗ thầy, cái tự nhiên con muốn viết cái bài thầy Trương Quang của tự rất là rất kỳ, con hiểu sao không thầy.
Thôi cái này nè, mà tôi đừng có nói thầy Chuyên Quang nữa. Rồi à, thầy Chuyên Quang thầy muốn vỗ tay sao kể thầy, đừng có nói.
Con coi cái đĩa thấy trước, có thầy chứ tự nhiên con kỳ lắm, cái tâm con cũng hình thành là viết với thầy Chuyên Quang, mà tự nhiên viết với thầy Chuyên Quang mà không không được, con không có dừng lại con á, thôi viết cái kia đi, cái đĩa viết cái này.
Ừ đúng rồi, đừng có đụng chạm tới ai nhé. Con gần như hột cát phải không ạ, giữa sa mạc á, liệu á nội ba cát kia nó dồn dập cũng chết luôn đó. Giờ thầy Trương Quang thì nội thì đưa đệ tử thì vung nước miếng không cũng chết ngộp ở đó. Nói với thầy Trương Quang mà nói, con đừng có nói được gì hết, lo mà tu đi, tu cho giải thoát đi. Rồi mặc sức đó nội, cái tu của mấy con đó chứng nó cũng là nói cái chuyện với thầy Trương Quang được rồi. thôi ráng tu, đừng có thấy gai mắt gì hết, đó là cũng có chướng ngại pháp chứ không có gì đâu, buông xuống hết. Mà khi vô tu tứ niệm xứ rồi thì thấy ai ăn thịt cá thì thôi kệ họ làm gì làm, chứ đừng có giết, đừng có lách gì nữa hết. Còn bây giờ thì trong cái lớp chánh kiến mình viết ra để cho mình nói được cái tâm niệm của mình, mình có ý là mình cũng khuyên người khác để mà làm cái việc thiện thôi, nhưng mà viết để mà ngồi bút của con để viết để xả tâm con, chứ không phải là viết để đưa cho cô Liên Châu, con hiểu không? Con viết đó để mà xả cái tâm của con đó, xả cái tâm nói lên cái lòng thương của mình thôi. Mà khi mà con viết rồi nghe nó nhẹ nhõm, để trong bụng nó nặng nề, nó thai nghén mà nó chưa có chịu mà sanh ra thì nó nặng nề cái gì. Con viết cái nhà văn cũng vậy à, họ thai nghén cho đến khi mà họ viết ra đó thì coi như là cái ngày đó là họ trổ thai, họ mới thấy nhẹ. Mà khi viết xong cái tác phẩm rồi họ nhẹ nhõm xuống. Còn con á, mình đi thấy cái chuyện đó cái nó thai nghén liền tức khắc, cho nên vì vậy mà cầm cái bút lên mà viết đi cho rồi xả ra cho hết thì nó mới an ổn được cái tâm. Chứ mà con cứ để nó trong đó thôi con viết, nhưng mà nó cứ thôi nó nhớ ra cái nó bực bực, nó nói thành cho nó con cứ viết ra đi. Rồi viết ra đừng đưa ai hết, cứ để đấm nó đi, nó có gì đâu. Rồi sau này thời mai có duyên cái họ lật ra họ đọc cái điều nó ở với nó, con nói cô Liên Châu quá trời rồi đó, không sao đâu. Không, cái đó là mình trong cái khi mình thực hiện, cái tâm xã mình tức ai đó, ví dụ như mình ghét ai mình tức ai, mình cứ ngồi cầm cái bút mình viết, mình muốn chửi ra gì đó mình chửi, mình nói đã trong cái ngồi bút mình đi, mình viết đã cái mình thấy cởi mở quá trời, coi như mình xả ra hết rồi đó. Mà không có ai nghe, mà không ai đấy, mình viết rồi cái mình xé mình đổ mình, chứ đừng để chúng đọc đó là chúng thù mình lắm, nó không có được. Mà cho nên đó là cách thức cũng xả tâm đó, cách thức xả. Chứ còn bây giờ mình xả mà mình đụng mình giận người ta, mình lỡ mình chửi người ta, xả người ta chưa chắc xả cái kiểu này người ta đánh mình luôn, người ta cũng đâu có nhịn mình, đó là ác pháp, nó trên cái ác pháp. Còn bây giờ mình biết cái tâm mình nó tức, tức cái người đó vậy đó, bắt đầu đó mình biết, mình nói cái người đó thế này thế nọ thế khác, nó đá cái bụng mình đi, đó là mình xả. Cuối cùng mình thấy mình nhẹ nhõm rồi, mình trút hết cái bầu tâm sự mình ra rồi. Các bạn thấy đó là cái thứ cũng xả tâm đó mấy con. Chứ còn mình mà xả cái kiểu mà chữ lộn với thiên hạ là coi chừng bị đòn đó, họ cũng đánh mình nát bầm xương á. Cho nên mình cái lối của mình xả là cái lối nó khó văn hóa hơn. Mình để ôm ấp trong bụng của mình nó bực tức quá mà mình không biết cách nào xả, cho nên mình cứ viết ra hết những cái lòng bực tức của mình ra hết đi. Rồi mình muốn mạ lị mạ sáng người ta, mình muốn nói gì nói cho đã trên trang giấy thôi, nhưng mà có ai đọc đâu mà họ giận mình, chỉ có mình nói cho đã miệng đã cái ý của mình thôi. Cho nên gì cuối cùng mình cũng gọi là cách thức xả thôi. Nhưng mà cái tờ giấy đó mà được trao cho người bạn, người nào thân thuộc á, người nào mà thân mình họ đọc thì mình thấy còn nhẹ hơn nữa. Không cần Phật mà có người mình xả được là nó nhẹ lắm. Còn nếu mà để đó mà không có cho ai đọc thì nó cũng còn ôm ấp đó. Cho nên vì vậy mấy con biết sử dụng được cái cách thức xả. Nhưng mà đây là cái lối xả thô thôi. Còn chúng ta xả là chúng ta bằng cái tri kiến, chúng ta tư duy quán sát, thấu đáo những cái tâm niệm ác, cái tâm niệm khổ đau của mình. Thì do đó mình xả bằng cái lớp học chính tư duy của chúng ta. Cái đó là cái lớp để mình xả tâm. Không, do nên bây giờ đó thầy khuyên con có gì đó cứ viết đi. Văn con viết nó ngắn gọn mà thẳng thắn quá, như mực tàu. Không, thầy đọc rồi mà, thầy đọc rồi.
Thầy thấy con là viết con được thẳng con đi chào lên
nhà. Thì đó, thì đây nói. Con mà gặp thầy Từ Thông mà viết thẳng là con ai cũng chết.
Thầy Từ Thông là con đã trực tiếp thẳng rồi đó thầy. Con có tiếp xúc thẳng.
Tiếp xúc thẳng là mới vậy mới qua chừng á. Ông ta là bậc thiện hữu tri thức, bậc lớn chứ không phải bậc nhỏ đâu nha. Mà con nói đạm chạm thì không có được đâu. Không nhai con như là nhai cốm. Trước mắt của con. Nhưng mà con nói ra coi chừng. Mình có lượng cái sức của mình, coi như cái lực của mình coi như thế nào. Nổi cái đá mọc trò không đến khạc nước miếng còn cũng chết ngọt chứ ở đó mà con nói con. Cho nên mình phải biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng, chứ đừng có nói đại nó mà đùa, hiểu không? Con hiểu chưa? Mấy con cần phải tu thôi, chứ bây giờ đừng có cần viết, đừng có nói ai hết. Sau đó rồi mấy con tu chứng quả la hán rồi họ có đến đập mấy con bay trời ngồi trời đập hụt, nói đâu con sao người ta phun nước miếng bao giờ nó cũng rớt xuống đất, chứ bao giờ rớt nước trên hư không được, thì mấy con bay ngồi trên hư không thì làm sao dính nước miếng, có phải không? Còn bây giờ mấy con chưa có gì hết, mấy con nó bậy nó bạ nó coi chừng không có được đâu. cho nên nghe lời thầy đi, đừng có viết cái gì hết, đụng gì hết. Gì mà mấy con viết người nào là chùa Tiền Lâm, nào là chùa Quy Lâm, Quy Nghiêm gì đó, thôi tùm lum tà la vậy. Mấy con không nói người ta chứ mấy con nói chùa ta viết là nó muốn nói cái chùa đó gì rồi. Con hiểu không? Chọc ghẹo thiên hạ. Cho nên bây giờ mấy con đừng có nói gì hết, thầy bảo đừng có nói gì hết. Nói để mai mốt con nó vừa giải toán cái lớp này luôn, cho mấy con ngồi để học chữ. Người ta đã có khả năng người ta làm được đó, hiểu không? Lo mà ráng mà tu đi, đừng có nói ai hết để cho mình yên thân mình tu. Mình như một giọt nước giữa cái biển, còn họ là như nước biển trùng trùng mà không có thấy cái lực của người ta. Tiền bạc người ta thì nó tỷ đỷ rồi. Nó bây giờ nó dặn nó mướn ba cái thằng đầu gấu nó vô đây nó dập mình bữa là tan nát hết chứ không còn gì đâu. Nó chỉ bỏ tiền ra thôi, nó cũng làm mình tan nát hết chứ dùm nó chưa cái chuyện khác đâu. Cho nên vậy mấy con đừng có nói gì hết, cứ lo tu vậy thôi. Thầy đào tạo cho mấy con được 5 người, 10 người, 20 người chứng quả A-la-hán rồi thì mấy con cũng âm thầm mấy con đi dạy để đem truyền cái đạo đức từ những cái người mà tu hành ở pháp các pháp được của đại thừa, họ sẽ thấy mình đúng, họ trở về chứ mình đừng có nói gì hết. Thì như vậy nó hoàn toàn nó trong cái cách thức của chúng ta là đúng cái hạnh từ bi rồi, nó không có ghét cái người nào. Hai, đúng mình không có cần biết cái đó mà mình chỉ biết lòng thương yêu chúng ta đối với mọi người thôi, thì cái đó hay. À, mấy con còn hỏi gì vậy đó con? Hết rồi phải không? Nhớ cố gắng viết cái bài đó đi, đặng ít bữa đem cho cô Liên Châu.
Nhưng mà thầy nói là biết cái gì mà mình thích hoặc là mình được cái gì thì mình biết ra để mà trả cái chân thì con lại hiểu những cái này con không có phải được sao. Tức là khi mà mình muốn trả một cái nguyện nào đó thì mình phải hiểu cho được tâm từ, tâm đi, tâm hình. Tức là khi mình đã thương hết tất cả muôn loài vật rồi, hoặc là mình thương xót trước cái sự đau khổ của vạn vật, thì mình lại không bao giờ mà ghét ai, mà không bao giờ mình biết ra một cái điều gì đối với họ.
Cái đó là con tu rồi, con tu trong chánh tư duy rồi, con xả rồi, cho nên thầy mới trang bị cho mấy con những cái kiến thức đó. Còn cái này thầy nói với cái người phàm phu, họ chẳng biết gì hết, mà giờ cái tâm bực tức quá, cứ ngồi đó ôm ấp gì không nổi, cho nên họ tuôn ra. Mà giờ tuôn ra đụng với người mà họ chửi mình tuôn ra họ đánh mình liền, cho nên mình đâu có dám lại chửi họ. Cho nên mình tuôn mình ở trên cái tờ giấy thôi, rồi thế đem lại cho cái thằng người bạn mà thân của mình cho họ đọc, đặng nó xả bớt. Bây giờ thầy có cái tâm niệm đau khổ, đời mà có tâm niệm đau khổ, có người bạn đến thì đem cái tâm niệm thầy nói một hơi đó, thì nó cũng nhẹ nhõm đó. Đó là cách thức xả của đời. Còn đạo thì chúng ta đã xả tâm từ tâm bi chứ ở đó mà con giết chữ như vậy là con còn tích trữ như cái ác đó. Con hiểu không? Nên ở đây mình không có tích trữ cái đó đâu, nhưng mà thầy nói cái chuyện xả ở ngoài đời đó, người ta tìm mọi cách người ta xả bằng ở trên trang giấy, bằng trên trang giấy người ta chửi mắng người ta đã ở trên trang giấy, cho nên không ai đánh họ hết. Mà cuối cùng họ cũng hả hơ đó. Tại vì mình nói được rồi. Con hiểu thầy muốn nói đó, cách thức xả ngoài đời. Còn ở xả trong đạo là chúng ta có những học tập, những cái kiến thức để mà chúng ta xả qua cái lòng thương yêu thật sự, qua cái nhìn của nhân quả rồi đó. Nó êm thấm đó, mà nó giải quyết được cái tâm lý tình cảm của chúng ta một cách rất là an ổn. Bởi vì mình học Phật Pháp là lợi ích rất lớn ở chỗ đó. Còn nếu không học Phật Pháp thì chỉ còn nước mà chửi người ta lại, mà chửi lén đó, mà chửi trên giấy thôi, chưa là chửi lén. Mình ở nhà mình ghét người ta chửi mình, ở nhà mình không dám la lớn, sợ chúng nghe đánh mình, cho nên mình thầm thầm mình chửi đó. Đó là mình chửi lén thôi, để cho nó hả hơi, chứ không khéo nó tức giận nó chết nó được. Đó, bây giờ đó như vậy đó, con yên tâm. Bây giờ ở lớp này thầy dạy mấy con chánh tư duy để mình xả tâm mà. Vậy chứ mà còn phải biết áp dụng cái pháp như lý tác ý để mà xả cho rút ráo đó con. Con ngồi xuống đi con. Rồi mấy con hàng hỏi thầy gì con, có gì?
Con thưa thầy ạ. Con thầy như là cô Liên Châu cô vừa hỏi như theo con, cũng là trước mà con cũng gặp cái trường hợp này. Ví dụ con cơ quan hoặc là trong gia đình có cái gì nói thì con oan ức, chứ con không biết nói về, bởi vì con không còn tin ai nữa. Thế là con đến chùa thì con thấy ông Phật, tức là ông ngồi là một con, lúc đấy con không nghĩ là, con cứ nghĩ là gọi là Phật thật, nhưng con nghĩ là một cái cung gỗ. Cho nên mình nói cho ông ấy coi như ông nghe hay không nghe không biết, nếu không trả lời thì là mình xả cái tâm của mình ra, là mình không còn cái gì đấy. Nhưng mà thực ra là xả cái tâm đau khổ, tâm tức bực của mình thôi, nhưng mà đối với người kia mình vẫn chưa xả được.
đúng rồi con, vâng, xả cái tâm con đó,
vâng,
chứ cái người kia chưa đâu.
Chứ còn thưa thầy là khi mà mình học để chánh kiến rồi, có cái tâm từ tâm bi rồi thì mình áp dụng vào đấy, mình xả là mình xả được cho mình và mình xả được đối với cả người kia nữa, thì mình
đúng
có
đó
cái tâm từ nữa thì nó hoàn toàn lúc đấy là nó hết, bạn không còn một cái gì vướng mắc trong tâm nữa thì nó
đúng rồi. Đây là cái phương pháp rồi. Cái này là cái phương pháp, cái lớp chánh tư duy rồi, cho nên nó xả hết hoàn toàn, xả mình mà xả luôn cả người, cho nên cái người đó không còn chướng ngại mình. Còn cái này con đứng trước tượng Phật, con tức bực gì đó, con nói hết cái tâm mà phiền não tâm đau khổ con, để coi như là ông Phật gỗ mà không nghe, không nghe, coi như con trút cái tâm sự con cho ông Phật. Chứ bây giờ mình nói trút cái tâm sự này cho ai? Nhưng mình thấy nó cũng giải cho mình được một cái phần nào, nó an ổn được. Nhưng mà sự thật là nó chưa phải rút ráo đâu, nó mới đỡ thôi. Cũng như bây giờ thầy có một cái tâm sự gì nó buồn phiền, có người bạn đến thầy kể lại những sự buồn phiền đó, đó là thầy trút được một phần đó, chứ nó chưa phải sạch đâu, nó chưa hết đâu. Nhưng mà trút được nhẹ xuống một phần. Cũng như bây giờ nó có gì mình đau khổ quá, mình khóc, nước mắt mình chảy ra, chảy riết một hơi, nó cũng trút được phần đó, nó nhẹ xuống một phần. Chứ còn mình không khóc đó, nó ức chế ra trong đó, nó chịu không nổi rồi. Cho nên mình tuôn ra bằng nước mắt của mình, nó cũng giảm đi. Đó là cách thức ở ngoài đời. Mà sự thật ra khi mà nhân quả mà nó kết hợp, nó sanh lòng con người, nó có những cái điều kiện để tự xả bớt. Chứ nếu không áp pháp, nó sẽ giết con người chết hết. Cho nên nó có tự, nó có lúc đó nó phải làm như vậy vậy đó, là nó giảm bớt để nó tiếp tục nó sống. Chứ nó nếu mà nó không có vậy, cho nên ông Phật biết là con người mình nó có cái cách thức xả, cho nên mới dạy cho mình những cái kiến thức để mình hiểu rốt ráo và cái pháp như lý để cho nó xả đến cái rốt ráo của nó mà nó toàn thiện. Không biết xả được vì cái nhân quả nó kết hợp để sanh ra làm loài vật, nó có cái quân bình của nó thái quá thì nó không có được đâu, nó để cho nó quân bình. Cũng như bây giờ thái quá mà mình tức quá mà không có cho mình khóc á, chắc chắn là mình sẽ chết mất đi, cho nên cho mình khóc. Đó là cái quân bình của cái quy luật của nhân quả, mà nó quân bình để nó làm cho nó không có xáo rộn, chứ không khéo nó xáo rộn. Cho nên nó cái lực quy luật của nhân quả nó hay lắm, cho nên ông Phật ổng nắm được cái quy luật của nhân quả đó mà ổng biết cách để cho mình xả đó, nên mình xả. Cho nên nhờ cái quy luật đó mà ổng biết cách, ổng dạy cho mình cách thức xả rút ráo, cho nên mình toàn thiện, nó không còn đau khổ nữa.
Thầy cho con hỏi một chút xíu nữa. Dạ, đúng rồi, như là con thì con hiểu cái tâm từ cái tâm đi cho nó rõ ràng, thì con thấy là ví dụ như là tâm từ đó thì con thấy ví dụ như thầy đó thì thầy xét ở phía đằng trước thì con thấy là phía đằng trước rất là rộng, mà đằng sau các con thì ít hơn, nhưng phía đằng trước thì rộng, cho nên là thầy quét ở trong khu vực của thầy thì thầy lại quét ra và thầy lại quét lên mái trên này, cho nên các con nghĩ là công việc của thầy thì nhiều, con thầy thủ của con quét ra xuống để quét để thầy có thời gian để thầy làm việc, thì đó có phải tâm từ không ạ?
À, cái đó cũng là tâm từ, nghĩa là làm cho thầy đỡ nhọc nhằn, đó là cái thực hiện, cái đó là tâm từ.
Còn đối với thầy thì thầy bảo là con để thầy quét cho con nhìn thầy quét đó, thì đó lại là thầy thương các con là để bảo vệ sức khỏe cho các con, để các con tiếp tục tu hành, thì đó là tâm đi.
Cái đó cũng là đối với thầy, đó là cái tâm từ con, tâm từ để cho con đừng có khổ cực. Còn khi nào mà con đang khổ cực mà thầy lại thầy bảo con như thế này, con để thầy quét cho con, thầy lấy cây chổi con, đó là tâm bi. Còn bây giờ thầy quét trước tiền này kia để cho con đừng có cực khổ đó, thì đó là tâm từ của thầy. Con phân biệt được tâm từ, tâm bi. Thấy không? Nghĩa là con đang quét, mà thầy lại cũng như mà thầy đang quét vậy đó, mấy con xách cây chổi rồi, thầy nghĩ thì để con quét, đó là tâm bi. Thấy thầy con đang làm cực mà con muốn thay thế thầy làm cái chỗ đó, tức là tâm bi. Còn bây giờ con quét trước thầy tới đó không có nữa, đó là tâm từ con đã làm rồi, cho nên thầy khỏi quét chỗ đó, nhưng mà con đã làm rồi. Còn bây giờ thầy đang quét cái chỗ đó mà con muốn cho thầy đừng có quét, cho nên vì vậy mà thầy nói con xách cái chỗ lại, thầy để chỗ này cho con quét, rồi thầy mới bỏ thầy đi vô đó, tức là tâm bi. Bi với từ nó có chút xíu mà nếu mà không hiểu thì mấy con sẽ lộn chút, mà cho nên nó dễ lộn cái chỗ này lắm, dễ lẫn lộn.
Dạ con kính bạch thầy, ví dụ có cái trường hợp là bạn đồng tu của chúng con có một người bị đau ốm mà không quét được khắp, mà các con đến khắp các con quét như vậy có được hay không, hay là cứ để con nghĩ là nếu mà tâm từ thì con nghĩ là nên đến quét như vậy thì không.
Nhưng mà bây giờ là mình đã tu cái hạnh độc cư, cho nên cái người đó đang bệnh không quét thì mình quét ở ngoài đường thôi, chứ mình không vô thất, bởi vì mình vô thất làm đậm người ta. hoặc là người ta đang trị bệnh, mình làm đạo người ta cũng khi có bóng dáng của mình làm cho người ta bị phân tâm. Cho nên mình bởi vì mình phải thấy cái pháp độc cư, mình đừng có nghĩ dơ sạch nữa, mà mình cũng đừng nghĩ là mình phải giúp cho họ sạch. Bởi vì độc cư mà mình vô đó mình quét là mất độc cư người ta. Cho nên mình vô thất người ta là sai rồi. Cái khung viên thất người ta có cái dòng rào thất người ta thì đừng có vô đó. Họ dơ sạch gì để kệ họ. Nhưng mà khi mà họ nhờ mình quét giúp giường, họ không thể làm được. Họ đi nằm đó mà thấy cái đống rác xung quanh nhà họ chịu không được, thì họ nhờ cô Lý Châu giúp giùm em để quét cái sân gì em bệnh em không làm được. Ví dụ vậy đó thì con nên làm. Còn khi mà người ta không nhờ thì thôi, thế người ta yên ổn, người ta đang trị bệnh hoặc gì đó, nó thì mình đừng có vô. Mình vô mình thành ra từ cái tâm từ của mình mà trở thành là cái tâm hại hại người khác. Nó sẽ chướng ngại con làm bực cái bút đi, nhưng mà sớm khác mấy người đi coi chừng nó đá cái bực đó. Thành ra để thầy sẽ nói cô Út khi nào mà có cái gì đó thì cô cứ lên cái thềm đó, cô đi lại thẳng lên đây khỏi cần treo trèo qua cái nền cao quá thấy cũng khổ. Rồi để xem thầy sẽ nói, cô sẽ thấy lên cái bậc thềm ở trước, cô sẽ đi vô đây rồi cô trở ra đi theo cô sẽ. Nói chung là cổ muốn nhanh đó, cho nên cô đi thẳng đây rồi cô trèo lên đây thì thấy nó cũng được. Nhưng mà bây giờ con sẽ làm cái thềm thì cho cô Út lên nó đỡ cô Út. Nhưng mà nó sẽ là cái chướng ngại con, nó chướng ngại. Một là cái thềm đó mình không có được ngay chỗ cái cửa, nó có nhiều người ta vô ý chút là người ta cũng bị lả chân. Hai là nữa là mình nhìn thấy sao cái chỗ này lại đóng chất một cái đống đá như thế này, nó đâu phải cái cửa cái nẻo gì, cứ như vậy là coi cái tổ đường của mình coi nó không đẹp nữa, phải không? Cái mỹ thuật nó mất đi, nó nhiều cả. Nhưng mà con khởi cái lòng đó là cái lòng từ thôi. Cái nghĩ mà con làm cái bệ đó là cái lòng từ, cái lòng từ mình phân biệt được cái tâm từ của mình, tâm bi của mình như thế. Bây giờ còn hỏi thầy gì thêm nữa không con? Hết rồi phải không con? Hết rồi thì tôi bây giờ lo về nghỉ. Người nào còn hỏi thầy lại, còn ở lại hỏi thầy con. Rồi con ở lại rồi thầy sẽ.
Em con ở bên Úc á, trở về 3 tháng nay rồi mà không có ở nhà con, ở dưới quê á. Mà bữa đó bữa con có cái đĩa hình á, trên hình á thầy đang giảng pháp á, thì cái ông em rể ông thấy vậy, ông muốn lên đây. Dạ ông muốn lên đây mà ông thì bị ung thư phổi thầy. Dạ thì đốt một lần rồi ở bên Úc rồi, nhưng mà ông muốn về bên đây cũng như là lần cuối vậy đó. Rồi thấy thầy vậy đó, thành ra ông muốn lên đây ý kiến với thầy. Dạ mà bây giờ đó thì con xin thầy với đi điện thoại lên đó, thì ông phải ở trên này một đêm ở nhà khách. Dạ chứ vô đây thì bất tiện, tay vì ông đau á thầy, tối ông hôi dữ lắm. Con xin thầy bữa nay con về con sắp xếp rồi thứ bảy thì ở dưới xe dưới lên á, thì kiến thầy xin thầy để chút ít thì giờ thầy nói bây giờ ông cũng gần chết rồi. Nhưng mà ông dạ ông ho nhiều lắm, mà ở bên Úc thì cho ông về 3 tháng. Dạ thì 12 ăn nam này là 2 lịch này ông về bến nè. Dạ thầy lên thầy khuyên ổng thì ổng thì cũng còn ham ăn lắm, ăn thịt ăn đồ ấy, nhưng mà có khi mà con về con đãi đồ chay ông ăn ông khen lắm, con người cũng còn tham. Mà thì ổng cuối cuộc đời ông khiến ông lên gặp thầy thì xin thầy từ bi. Thưa ông, dạ hôm nay con xin về dạ. Hôm trước á con khi nó về gì như văn về á thì nghe cái lớp mà ngồi với đặt á thì em con á nó từ bi lắm. Dạ nó nói thôi đây vì gì cúng thì cái số tiền mà ghế đó là nhiều phần nó khởi ra là vì nó chấp thuận. Dạ thì bây giờ con sắp với thầy đó, thì em con cũng muốn xin một mớ á, mình về bên bạn bè bên Úc á. Dạ thì thứ bảy này có thể là lên. Dạ xin các thầy bữa nay con về. Dạ con về sắp xếp công việc.
Rồi được rồi, bữa lên rồi thầy sẽ nói Úc cho một số để có gì về bên Úc cho những Phật tử.
Dạ, như là phần con cũng nói riêng, con ham học, con ham học lắm, nhưng mà cái nghiệp của con là thầy cũng biết. Thành ra bây giờ nếu mà cái lớp mà chia ra thì con xin ở lớp già con được, tại vì con phá hành độc cư, con cứ lên xuống hoài đó.
Đúng rồi, con xin ở cái lớp già.
Dạ, con xin ở lớp già, nhưng mà con quyết lòng tu là cho bằng lớp trẻ, tại vì cái tâm nguyện con là trước khi chết là phải dập chánh pháp, thành ra con quyết lòng cũng tu. Mà hôm giờ thì cái đầu con á, con cũng xin thì gần cho con hết rồi. Dạ. Hết nhức đầu rồi, dạ, hết nhức đầu. Rồi con xin buổi tối là con tu có 2 tiếng thôi, nhưng mà con tu được rồi, con thức được rồi.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà cũng còn cái niệm.
Không sao, cái niệm không sao. Còn
dạ, niệm nhiều lắm.
Được, không có cái gì đâu.
Dạ.
Lần lượt từng đó.
Con thấy con tiến bộ vô lắm.
Để dạ. Xả được không?
Dạ. Xả hết. Con cũng tranh thủ là khi con về đó, thì con ở nhà con có cái phòng riêng của con, con về con chung vô đó. Còn là nhà không có cái gì mà đậm tới con hết trơn á. Thành ra con cũng thấy cũng được, nhưng mà cái tập cư ở đây thì gần Diệu Vân nha, thì con cũng còn hơi lấn cấn, nhưng mà con cũng thực hành.
Sao lần lượt là thế mà. Rồi cái nhiệm vụ của ai thì coi như là lấy lo tu rồi.
Dạ.
Càng đi tới rốt ráo.
Dạ, sau đó con cũng lo tu rồi, Diệu Vân làm gì làm. Dạ.
Cũng lo tu đó.
Dạ.
Ai cũng lo phần này.
Dạ.
Lần lượt là con lo phần con, nó lo phần nó. Dạ. Bây giờ ai cũng có trách nhiệm là phải tự cứu mình được.
Dạ,
tự
dạ.
Độ đó.
Dạ.
Chứ không phải là còn có khuyên lên nhau nữa. Ai dạ. Cũng biết Phật Pháp đâu.
Dạ. Còn ba của Diệu Vân thì ông tu tốt lắm thầy, ông thiền tốt lắm. Nhưng mà nhiều khi ông thấy mấy thầy hỏi rồi ông ngại, ông nói với con ấy, nếu mà ông quyết làm tu thì sự thật là rất là ngắn ngày ông đạt. Ông khoe với con vậy, nhưng mà ông ngại là thầy lo cho mấy thầy. Thành ra ông còn sức khỏe thầy.
Thầy nói rằng
dạ, ông còn sức khỏe.
Dạ. Tu theo cái lớp trẻ được.
Dạ, thì con về con đắp ông. Con cứ phải hy sinh với phần con. Như tí phần con thì sao rất vàng. Ổng thì con sắp xếp chuyện nhà cho ổng. Đặc biệt ổng ở trên đây, ổng tôi với thầy.
Dạ. 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 Mình phải hy sinh cho nhau.
Dạ, dạ. Thầy con dạ. Thầy bữa nay ổng xin về.
Dạ, đưa con về. Được
về đang sắp xếp.
Con nói với thầy rồi con, đang sắp xếp đó.
Dạ, dạ, dạ. Thầy con về.
Tu hết sức mình ạ. Tu thu ngắn cái thời gian đó, tu hoàn toàn là bước qua cái phần mà áp dụng thực hành rồi. Áp dụng thực hành của cái tri kiến của mình, của cái tư duy rồi. Cho nên nó phải rốt ráo đó. Rồi một cái phần là phải dùng cái pháp như lý tác ý liên tục đó, cũng như mình đủ bệnh ôn phao. Nó đòi hỏi cái người sức khỏe phải đầy đủ đó. Cái thiếu sức khỏe là đi không được. Để rồi khi mà học hết cái khóa này rồi đó, thầy sẽ ghi danh sách của mấy con từng người ở trong cái lớp nào đó, ra lớp nấy hết. Rồi con yên tâm đi, không có gì đâu con, phải nỗ lực á. Mình nhận là vào một cái lớp học mà để mà thực hành cho đốt pháo thì nó phải đủ cái sức lực, đủ cái khả năng của mình mới học. Rồi thôi con nghỉ thôi. Thầy đợi khi nào có giấy phép rồi thầy mới nhận tiền. Mà giờ con đã nhận rồi. Thôi con đưa đây, thầy giữ giùm cho. Thầy sẽ gửi một cái người nào đó thầy giữ giùm. Khoan con để tụi nó cứ gom góp lại đi. Rồi khi nào mà cái giấy phép của cái trung tâm an dưỡng xong rồi, thầy có cái tài khoản rồi bắt đầu mình gửi vô trong đó. Đừng có gửi gì đó, thầy coi như là lắc nhắc lắm, cực rất cực thầy nữa.
Con nghe nói rồi, em
có phát tâm được rồi. Đây là thầy sẽ đúng rồi con. Thầy biết rằng cái nỗi bất hạnh của cái xã hội mình nhiều lắm. Mà những cái trung tâm an dưỡng nó được ra đời, nó đem cái nền đạo đức. Cái thứ nhất là an ủi cái thần. Cái thứ hai là an ủi được cái cơ thể, cái bệnh tật, dì dập, dì dập.